Xin mến chào các bạn. Cách đây khoảng một năm, mình tình cờ chứng kiến một cuộc nói chuyện. Cuộc nói chuyện hôm ấy làm mình giật mình khá nhiều lần. Và từ đó nó cứ khiến mình suy tư. Càng suy tư thì càng thấy hợp lý và cấp bách cho cuộc sống của người Việt chúng ta hôm nay. Và đặc biệt là cho con cháu của chúng ta. Nhất là khi mình nghe đến một loại vũ khí giết người hàng loạt trên quê hương Việt Nam. Khá ấn tượng nên sau đó mình có nốt lại một vài điểm để suy niệm cho chính mình. Hôm nay xin được kể một chút để các bạn xem thử thế nào nhé. Buổi chiều hôm ấy mình đang liu riu ngủ ở trên một chuyến xe bus thì thức giấc vì nghe có người nói tiếng Việt. Mở mắt ra thì thấy cách mình hai hàng ghế về phía trước đó, có bốn người Việt Nam đang ngồi cùng hàng với nhau. Qua cách họ nói chuyện thì có vẻ một người trong họ, tóc muối tiêu cũng khá nhiều, nhìn từ đằng sau, là thầy giáo từ Việt Nam qua Mỹ rồi ghé thăm ba người học trò đang du học bên này. Mình đoán như vậy thôi. Họ nói chuyện rôm rả về đủ thứ đề tài. Được một lúc thì bỗng trầm ngâm hẳn lại và lúc đó khiến mình chú ý. Người thầy hỏi thế này: các em học xong có tính về Việt Nam không? Mấy người học trò kia không trả lời ngay mà ậm ừ có vẻ lưỡng lự. Người thầy giáo thấy vậy thì nói: thầy hiểu. Thôi, tụi em thấy cái gì tốt thì cứ làm. Rồi họ bắt đầu nói chuyện có chiều sâu với nhau. Thầy giáo nói, nếu cộng cả hai biến cố kinh khủng bậc nhất thế giới trong thế kỷ vừa qua là vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 ở New York làm gần 3.000 người chết và vụ giết người hàng loạt khiến 6 triệu người Do Thái chết trong trại tập trung của Đức Quốc xã thì vẫn không bằng thảm trạng đang xảy ra cho quê hương Việt Nam lúc này. Thưa các bạn có bao giờ nghe một so sánh như vậy không ạ? Mình thực sự giật mình lúc đấy. Ba học trò kia quay qua và tập trung vào thầy của mình. Thầy giáo bắt đầu phân tích. Các em qua đây rồi thì hiểu rõ vấn đề hơn thầy. Vụ khủng bố năm 2001 tại New York đó, có gần 3.000 người chết, đã làm thay đổi cả thế giới. Thế giới chấn động và từ đó có rất nhiều vấn đề bị biến đổi. Ví dụ đơn giản nhất là bây giờ các sân bay rất gắt gao về vấn đề an ninh. Họ kiểm tra rất kỹ. Trong khi đó tại Việt Nam, theo thống kê của Bộ Y tế, thì mỗi ngày trung bình có hơn 300 người chết vì ung thư. Như vậy, chỉ trong vòng 10 ngày thôi, con số người Việt chết trên quê hương chúng ta đã vượt qua con số tử vong của vụ khủng bố. Cứ tình trạng này thì số người mắc thêm bệnh ung thư ngày càng nhiều. Và theo dự báo của Bộ Y tế thì Việt Nam sẽ có tỷ lệ ung thư cao nhất thế giới vào năm 2020, tức là chỉ còn hơn một năm nữa thôi. Bây giờ, các em cứ cho là nạn ung thư của Việt Nam không tăng thêm mà chỉ dừng lại ở con số 300 người mỗi ngày, thì một tháng vẫn có 9.000 người chết, tức là cao gấp 3 lần số người chết trong vụ khủng bố ở New York. 10 tháng cao hơn 30 lần, 1 năm cao hơn 36 lần, 10 năm cao hơn 360 lần. Một con số quá khủng khiếp, quá đau đớn cho một dân tộc nhỏ bé như chúng ta. Đó là chỉ mới tính bệnh ung thư thôi. Người Việt còn chết vì nhiều thứ khác nữa. Và như các em đọc báo thì biết đấy, nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng xuống dốc về sức khỏe của người Việt là do thực phẩm bẩn. thực phẩm đầy hóa chất trên thị trường. Gia đình thầy có người đã mắc bệnh ung thư. Tháng vừa rồi, thầy vào thăm anh ấy và chợt nhận ra rằng có lẽ ở Việt Nam nơi đông đúc nhất là bệnh viện, đông hơn cả trường học nữa. Rất đáng lo các em ạ.
Khi thực phẩm bẩn đang bủa vây người tiêu dùng, có thể nhiều người sẽ giật mình khi biết rằng đến năm 2020, số ung thư mắc mới mỗi năm ở Việt Nam sẽ xấp xỉ 200.000 và nước ta sẽ trở thành nước có tỷ lệ ung thư cao nhất trên thế giới. Nguyên nhân hàng đầu dẫn đến thực trạng này chính là thực phẩm bẩn. Đây là lời khẳng định của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam sau nhiều năm nghiên cứu về mối liên hệ giữa thực phẩm bẩn với căn bệnh ung thư.
Ba bạn học trò kia ngồi lặng yên và nghe. Rồi bạn học trò ngồi bên trái thầy đó nói thế này: em cũng đi làm tình nguyện viên ở bệnh viện bên này, nhưng chưa bao giờ thấy cảnh đông đúc như ở Việt Nam cả thầy ạ. Thầy giáo ừ một tiếng và nói tiếp: còn vụ giết người hàng loạt của Đức Quốc xã vô cùng dã man trong đệ nhị thế chiến, so với việc giết người hàng loạt ở Việt Nam hiện nay cũng chưa chắc đã bằng. Mình lại giật mình khi nghe cụm từ giết người hàng loạt của thầy giáo này. Chắc các bạn kia cũng giật mình. Thầy giáo nói tiếp: để thầy so sánh một chút cho các em nghe thử xem sao nhé. Thứ nhất, người Đức giết hại người Do Thái chứ không giết hại đồng bào của họ, trong khi người Việt đang nỡ ra tay giết người cùng dòng máu với mình, dòng máu Lạc Hồng với mình. Hóa ra người Việt hôm nay còn ác hơn người Đức lúc bây giờ. Thứ hai, các nạn nhân do Đức Quốc xã hay là do vụ khủng bố ở Mỹ thì chết nhanh chóng, trong khi người Việt chết dần chết mòn, chết tán gia bại sản, chết rồi còn để lại một đống nợ cho người thân, họ sống cũng thê thảm không thua gì chết. Cái chết ở Việt Nam là cái chết lây lan, kéo nhiều người theo, xuống dốc về mọi mặt. Một thời gian thì chắc cả dân tộc sẽ kiệt sức các em ạ. Thưa các bạn, mình lại giật mình và thấy lo lắng cho tương lai con cháu của chúng ta. Lo lắm các bạn ạ. Rồi thầy giáo bất chợt đặt một câu hỏi rất là sâu. Theo các em, nguyên nhân gốc của tất cả những tệ trạng của người Việt hôm nay là gì? Đâu là nguyên nhân gốc? Các bạn nữ ngồi bên tay phải ở trong gần chỗ cửa sổ đó nói thế này: do lòng tham hả thầy? Thầy giáo đáp: không, lòng tham không đủ để người ta làm như vậy. Rồi bạn nam ngồi bên cạnh bạn nữ, thầy ngồi bên tay bên giữa cái đường đi đấy, thì bạn nam ấy mới nói thế này: em nghĩ là do vô tri, do ngu dốt. Thầy giáo đáp: không, dân mình không ngu vì vẫn biết kiếm tiền. Bạn nam mà ngồi bên tay trái của thầy, bên phía góc cửa sổ bên bên này nè, thì nói thế này: có lẽ là do phẩm chất người Việt Nam quá tệ phải không thầy? Thầy giáo trả lời: không, người Việt Nam bao đời nay có những phẩm chất rất tốt, đáng tự hào mà cả thế giới biết đến. Hay là do nghèo khó mà ra hả thầy? Bạn nữ lại hỏi. Thầy lắc đầu: không, ngày xưa người ta còn nghèo khổ hơn nhiều, nhưng vẫn giữ được lời dạy của ông bà mình là đói cho sạch, rách cho thơm. Các em à, những nguyên nhân các em vừa nêu ra chỉ là phần nổi của tảng băng mà thôi, chỉ là phần ngọn chứ không phải cái gốc của vấn đề. Mình ngồi sau càng nghe thì càng hiếu kỳ. Thầy và cái điều thầy sắp sửa nói ra đó làm cho mình thật sự suy tư các bạn ạ. Thầy giáo phân tích thế này: tệ trạng như thế này của người Việt Nam chỉ xảy ra trong vòng vài chục năm nay thôi. Chưa bao giờ trong lịch sử dân tộc Việt Nam mà người mình lại nhẫn tâm bỏ các hóa chất độc hại vào thực phẩm để bán cho đồng bào ruột thịt. Chưa bao giờ người Việt Nam trở nên vô cảm nhiều đến như vậy. Chưa bao giờ tình trạng xã hội, giáo dục, đạo đức, nhân bản, y tế lại tụt dốc trầm trọng như vậy. Các học trò ngồi gật gật đầu có vẻ đồng ý. Thầy giáo kết luận, chỉ có một nguyên nhân bên dưới gây ra tất cả những đau xót đó các em ạ. Đó là ác tâm. Wow, mình nghe chữ ác tâm thì lại giật mình. Đó là một chữ rất nặng, rất khủng khiếp các bạn ạ. Thầy giáo lại nói, nhân chi sơ tính bản thiện. Con người ta sinh ra ai cũng có một lương tâm, tức là cái tâm thiện, tâm lành. Người Việt dĩ nhiên tự bản chất có cái tâm rất là tốt, nhưng cái tâm đó đã bị nhiễm cái ác. Chính cái ác đó làm cho tâm thoái hóa, biến chất và gây ra đủ thứ thảm trạng như hôm nay. Người Việt chúng ta đang bị ác tâm phá hủy các em ạ. Mấy học trò tỏ ra trầm ngâm, suy nghĩ, nhưng không ai nói gì cả. Bất chợt thầy giáo đẩy vấn đề đi sâu hơn nữa, thầy hỏi thế này. Theo các em đó, thì cái gì tạo ra ác tâm? Mọi người thật sự là ngỡ ngàng trước câu hỏi này. Các hành khách khác trên xe thì không phải là người Việt Nam và đa số họ đang lim ngủ. Cũng may là nhóm Việt Nam này nói chuyện cũng không to tiếng lắm cho nên không ai bị làm phiền cả. Thấy các học trò có vẻ lúng túng trước câu hỏi này thì thầy giáo trả lời luôn. Cái đầu làm độc cái tâm. Cái đầu nó nghĩ sai, biến làm cho cái tâm bị biến thái. Cái tâm bị độc thì sẽ dẫn đến các hành động ác. Mình rất ấn tượng với thầy giáo này vì ông khá sâu sắc các bạn ạ. Ông cứ đẩy vấn đề nó tới nữa cho học trò của mình suy nghĩ và mình cũng có cơ hội để suy nghĩ cho chính mình. Thầy giáo lại đẩy vấn đề thêm một lần nữa. Cái đầu làm độc cái tâm. Thế các em có biết cái gì làm độc cái đầu hay không? Wow! Bất ngờ các bạn ạ. Các học trò gãi đầu. Mình thì cũng chỉ bị im lặng và chờ đợi câu trả lời của thầy. Ai cũng bối rối cả. Không biết các bạn nghĩ sao ạ? Cái gì làm độc cái đầu? Thấy học trò lúng túng, thầy nói, để thầy cho các em gợi ý thế này nhé. Thứ nhất, tệ trạng như thế này của người Việt chỉ xảy ra trong vòng vài chục năm nay thôi. Thứ hai, các em có bao giờ đặt câu hỏi tại sao người Đức dưới thời Hitler lại tham gia vào việc giết người Do Thái hay không? Họ cũng có lương tâm giống như bao con người khác trên thế giới chứ. Làm sao họ có thể ra tay giết người hàng loạt ghê rợn như vậy? Cái gì đã điều khiển cái đầu và cái tâm của người Đức khiến họ thành ác như vậy? Lúc đấy thì bạn nữ ngồi bên chỗ góc phải đó lên tiếng. Thưa thầy, người Đức dã man như vậy, em nghĩ là do họ tin theo cái thuyết siêu chủng Aryan mà Hitler chủ trương. Thầy giáo khen, em nói chính xác. Tư tưởng siêu chủng sai lầm đó đã làm độc cái đầu của người Đức, khiến tâm họ hành động theo cái ác. Nhiều người Việt cũng đang bị một tư tưởng sai lầm khác chi phối, còn nguy hiểm hơn cả tư tưởng siêu chủng của người Đức. Vì người Đức chỉ giết dân tộc khác hoặc là những người trực tiếp chống đối họ thôi. Còn tư tưởng của người Việt đang bị nhiễm đó, thì khiến người Việt không ngần ngại giết chính đồng bào mình mà những người đồng bào này á chẳng có thù oán gì với họ cả. Các em thấy vấn đề chưa? Các học trò gật đầu. Lúc đó mình ngồi sau nghe, cảm giác như mình cũng là một cậu học trò bé nhỏ của vị thầy giáo này thôi. Thầy giáo lại khai triển tiếp. Tư tưởng đúng thì xã hội đi lên, tư tưởng sai lầm thì nó đẩy xã hội vào vực thẳm. Vậy mấy chục năm nay, các em thấy có tư tưởng nào đã phá hủy các giá trị tốt đẹp trong xã hội Việt Nam chúng ta? Mình thấy các bạn kia đưa tay lên gãi đầu, mình cũng gãi đầu luôn. Và mình đang chống cằm suy nghĩ thì bạn nữ, mình nhớ bạn nữ lúc đấy lên tiếng: thưa thầy, không biết em nghĩ có đúng hay không, nhưng em thấy có một tư tưởng được nhồi sọ các thế hệ mấy chục năm nay tại Việt Nam. Người ta dạy rằng tất cả chỉ là vật chất thôi, chẳng có linh hồn bất tử gì cả, chẳng có đời sau kiếp sau đâu. Niềm tin tôn giáo hay là tín ngưỡng chỉ là một thứ thuốc phiện ru ngủ người ta thôi, chẳng có gì là thánh thiêng, chết là hết. Không biết các bạn khác thì nghĩ sao, chứ em thì em thấy là cứ theo tư tưởng này đó, cuộc đời chúng ta sẽ đi vào ngõ cụt, bế tắc. Mình sẽ không tìm được một lý do chính đáng nào để sống có ý nghĩa cả. Chết là hết thì sống tốt là ngu. Tình yêu thương, hy sinh cho nhau chỉ là trò hề thôi. Ngay cả sống để lưu danh hậu thế thì cũng là một thứ vô nghĩa. Vì chết là hết thì danh tiếng để làm gì, có nghĩa gì đâu. Bạn nam ngồi bên trái bạn nữ ấy, nói thế này: em hoàn toàn đồng ý với bạn Huệ. Khi đi học bên này, có một điều em thắc mắc là cả thế giới đã lên án và loại bỏ thuyết vô thần từ lâu rồi. Kể cả ở những nơi mà nó phát xuất ra, nhiều nước còn cấm nó nữa. Vậy mà sao Việt Nam mình vẫn còn duy trì nó thầy nhỉ? Toàn thấy hại, chứ chẳng thấy lợi gì cả. Thầy giáo gật gù, rồi nói tiếp: nếu các em quan sát lịch sử nhân loại kỹ lưỡng, từ thời còn thô sơ, cổ đại, cho đến hôm nay, và trải rộng ra khắp thế giới, khắp các nền văn hóa, các em sẽ thấy một điều là các luận điểm của thuyết duy vật vô thần mà bạn Huệ mới liệt kê ra là những cái nhìn quái dị, rất bất thường, đi ngược lại với bản chất và trí tuệ con người. Nó giống như cái mụn nhọt trên cơ thể vậy. Một số kẻ theo nó thì loa lô rằng nó có tính khoa học và đỉnh cao trí tuệ, nhưng thực tế là cả thế giới đã tẩy chay nó vì thấy nó chỉ có phá hủy chứ không xây dựng được gì cả. Thực tế là vô thần chỉ dẫn đến vô đạo đức, vô tâm và vô cảm. Cái nguy hiểm là nó phá hoại từ bên trong mỗi người chúng ta. Nó chính là thứ vũ khí giết người hàng loạt trên thế giới và tại Việt Nam chúng ta mấy chục năm nay. Thưa các bạn, ai cũng sợ vũ khí giết người hàng loạt như là bom đạn. Nhưng đây là lần đầu tiên mình nghe nói đến một tư tưởng như là vũ khí giết người hàng loạt. Mình thật sự giật mình và chỉ biết wow một cái thôi các bạn ạ. Thầy giáo hỏi câu cuối cùng: các em có biết điều gì giúp con người từ xưa đến nay có sức mạnh vượt qua khó khăn để sống tốt đẹp không? Trong khi các học trò đang loay hoay đó, thì thầy nói luôn. Đó là niềm hy vọng trong mỗi người chúng ta. Tất cả các giá trị đời sống đều đặt trên niềm hy vọng. Đó là nền tảng của tất cả các giá trị. Không có niềm hy vọng thì không có gì cả. Thuyết duy vật vô thần nguy hiểm hơn cả thuyết siêu chủng Aryan của Đức Quốc Xã. Vì sao? Vì nó triệt tiêu, hủy diệt luôn cả niềm hy vọng trong con người. Nếu chết là hết thì hy vọng không tồn tại, và tất cả sẽ chỉ hướng về sự chết, về bế tắc mà thôi. Các em có thấy xã hội Việt Nam chúng ta bây giờ đầy rẫy văn hóa sự chết không? Sự nguy hiểm của thuyết này nằm ở chỗ nó phá hủy ngầm bên dưới, nên nhiều người không có nhận ra. Nếu các em hỏi người Việt Nam, thì có thể nhiều người sẽ nói rằng họ không tin vào cái thuyết tào lao này. Nhưng hãy nhìn hành động có tính ác của họ, thì sẽ hiểu rõ nó đã nhiễm, đã ngấm vào người ta từ lúc nào mà người ta không biết. Nguy hiểm là ở chỗ đó, các em ạ. Để thầy cho ví dụ cụ thể nhé. Sử dụng các hóa chất mình biết là độc hại, bỏ vào thức ăn và các sản phẩm bán cho người khác dùng. Kinh khủng. Hay là bòn rút tiền công quỹ gây ra hậu quả cho người khác. Đến ngay thuốc chữa ung thư, một căn bệnh quái ác mà còn bị làm giả nữa. Các em cứ tưởng tượng, và còn biết bao nhiêu điều khác nữa trong xã hội Việt Nam mà các em đã đọc báo và đã biết. Đây là các dạng giết người do nhiễm tư tưởng vô thần đấy các em ạ. Tạo hóa sinh ra mỗi người đều có một lương tâm để hướng dẫn. Hướng dẫn người ta biết làm việc lành và tránh việc ác. Khi thuyết vô thần dạy người ta rằng chết là hết, thì nó phá đổ luôn thành trì lương tâm. Dĩ nhiên người ta sẽ rơi vào khủng hoảng đạo đức và trở nên độc ác như các em đã thấy. Bạn Nam ngồi bên cạnh bạn Huệ nói thế này: thưa thầy, thực trạng Việt Nam này cũng là điều làm em không muốn quay về Việt Nam nữa. Dù em rất nhớ quê hương và người thân, nhưng mà em nghĩ đến tương lai của con cái mình sau này, em thấy rất sợ. Em không muốn con em sinh ra trong một môi trường đầy hiểm họa như vậy. Thầy giáo gật gù. Và thưa các bạn, đến đây thì mình đến trạm cần xuống. Từ đó đến bây giờ mình không có duyên gặp lại họ nữa. Nhưng như mình nói lúc đầu đó, thì câu chuyện của họ rất tình cờ thôi, nhưng khiến mình suy tư rất nhiều. Vì nó đang đụng chạm trực tiếp đến chúng ta, đến người Việt đang sống hôm nay và cho con cháu của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình dông dài kể chuyện như vậy. Trước khi chào các bạn thì cho mình gửi nhanh đến các bạn một đôi điều nhận định thế này nha. Thứ nhất, xin mời các bạn đi sâu hơn một bước nữa dựa trên những gì thầy giáo nọ đã phân tích. Theo thầy, các hiện trạng hủy diệt sự sống của người Việt chúng ta hôm nay là do ác tâm gây ra. Ác tâm là do cái đầu suy nghĩ sai gây ra. Rồi cái đầu suy nghĩ sai ấy là do tư tưởng duy vật vô thần gây ra. Câu hỏi của mình là, thế tư tưởng ấy do cái gì gây ra? Thưa các bạn, đây là điểm mấu chốt cần phải xác định thật rõ ràng. Ai đã có kinh nghiệm và chiều sâu tâm linh một chút đó, thì đều biết rằng có một kẻ thù truyền kiếp của con người. Nó không bao giờ để yên cho con người hạnh phúc và luôn luôn tìm cách, tìm mọi cách để phá hủy sự sống của con người. Nó là ác thần, là ma quỷ, là Satan, thưa các bạn. Nó chính là kẻ đứng sau thuyết duy vật vô thần. Mình phải nhìn thật sâu thì mới thấy được điều này các bạn ạ. Ác thần đã thành công trong việc điều khiển đầu óc của một số con người và khiến họ viết ra các cái tư tưởng vô thần vô tín rồi xúi những người khác đi theo. Nhiều nơi trên thế giới, và tiếc thay là có cả Việt Nam nữa, họ đã trở thành những con rối bị ác thần mê hoặc, dụ dỗ, điều khiển với tà thuyết này. Họ rất đáng thương, rất đáng tội nghiệp các bạn ạ. Khi nói như thế, chính tôi và bạn, chúng ta đây cũng phải nhìn sâu vào mình để xem mình có bị tà thuyết ấy ảnh hưởng không? Ít nhiều có hay không? Khi mỗi người thấy mình nhen nhúm một suy nghĩ ích kỷ, độc ác, vô cảm đối với đồng loại, là lúc ma quỷ đang tìm cách bơm tính vô thần vào đầu, vào tâm mình đấy các bạn ạ. Phải đẩy nó ra ngay để bản thân của mình không bị kéo vào việc giết người hàng loạt đang xảy ra trên quê hương mình. Điều mình muốn nhấn mạnh ở đây là tất cả những ai đã dính dáng ít nhiều đến thuyết vô thần vô tín này, kể cả những người đã nghĩ và viết ra nó, đã theo nó, hay là chính mỗi người chúng ta đây, thì đều là nạn nhân rất đáng thương, rất đáng tội nghiệp. Chúng ta phải tỉnh táo, xác định đúng ai là kẻ chủ mưu đầu não và ai là nạn nhân của thuyết vô thần này, thì mới biết cách để loại bỏ nó, loại bỏ cái gốc của các tệ trạng hôm nay. Chúng ta chống kẻ chủ mưu là ác thần, nhưng chúng ta thương và tìm cách cứu các nạn nhân là con người. Vậy thưa các bạn, mỗi người phải làm gì đây? Mình nghĩ rằng điều đầu tiên mỗi người cần làm và làm được ngay bây giờ là ngưng làm tay sai cho ma quỷ, cho ác thần. Chúng ta phải quyết tâm ngưng chuyện đó lại. Trong tâm mình, trong đầu óc mình, chỉ có cách đó thì mới có thể cứu được bản thân mình và con cháu của mình. Điều thứ hai, có một nguyên tắc quan trọng mà truyền thống dạy chúng ta là ghét tội nhưng không ghét người có tội. Chúng ta ghét và cần loại bỏ tư tưởng duy vật vô thần vì nó phá hoại cuộc sống của chúng ta. Nhưng chúng ta không ghét những người vô thần. Vì sao? Vì họ là anh chị em của chúng ta trong cùng một gia đình nhân loại các bạn ạ. Là người thì chúng ta phải yêu thương con người. Là người Việt Nam thì chúng ta lại càng phải yêu thương những người cùng dòng máu Việt Nam với mình. Dòng máu ấy đang bị đầu độc thì mỗi người phải có bổn phận loại trừ chất độc ấy để bảo vệ giống nòi, con cháu của chúng ta đang sinh ra mỗi ngày trong dòng máu ấy. Chúng ta phải yêu thương và tìm cách giúp những anh chị em Việt Nam đang bị hại và đang gây hại cho dân tộc vì mê lầm. Giáo dục, khai trí là một con đường tốt để giúp họ. Mà chúng ta cũng phải dạy dỗ con cái của mình nữa, để chúng biết mà đề phòng tư tưởng ma quái này các bạn ạ. Một lần nữa, chúng ta cần phải nhìn sâu để chống kẻ thù của con người là ma quỷ, chứ không phải chống con người các bạn nhé. Khi con người chống nhau là đang mắc mưu của ma quỷ đấy. Điều thứ ba, chúng ta hoàn toàn có khả năng tiêu diệt thứ vũ khí giết người hàng loạt này. Mình nhắc lại, chúng ta hoàn toàn có khả năng tiêu diệt thứ vũ khí giết người hàng loạt này. Bước đầu tiên là bắt đầu từ mỗi người. Mình nhấn mạnh chữ mỗi người nhé. Không ai làm thay ai được chuyện này cả. Và xin đừng chờ người khác làm rồi mình mới làm. Đừng nghĩ rằng mình bé nhỏ, có làm thì cũng chẳng ăn thua gì. Không, đó chính là một cám dỗ đã nhập vào nhiều người và biến họ thành vô dụng. Nó triệt tiêu khả năng của họ. Chất độc này bắt đầu từ tâm của mỗi cá nhân trong xã hội, thì nó cũng phải được bị loại trừ ra bởi mỗi cá nhân trong xã hội. Không có cách nào thực tế hơn cả. Chống những thứ bên ngoài thì dễ hơn chống những thứ bên trong. Nhưng mà chỉ khi nào mình đã làm chủ được những thứ bên trong rồi thì mới thực sự khôi phục được những thứ bên ngoài. Đó là sự thật các bạn ạ. Khi mỗi người tự loại bỏ chất độc vô thần, vô tín ra khỏi đầu, khỏi tâm, khỏi hành động của mình là lúc mỗi người đang góp phần thật, rất thật của mình vào việc phục hồi lại tình trạng khỏe mạnh và lành mạnh cho môi trường sống Việt Nam. Đây là điều vô cùng cấp bách, phải làm ngay bây giờ. Chúng ta đừng chờ thêm một ngày nào nữa các bạn nhé. Chờ một ngày là chết thêm một ngày. Còn cho chúng ta đang sinh ra mỗi ngày vào trong môi trường Việt Nam độc hại. Có những người suy nghĩ con cháu họ là những người trong dòng họ của họ thôi. Nhưng đó là một suy nghĩ có thể gọi là ngu si thảm hại. Vì người gia đình của họ sẽ đi lập gia đình với con cháu của người khác. Và nếu con cháu người khác mang mầm bệnh, mang độc ở trong người thì tất cả sẽ bị lây nhiễm. Ai mà không chịu tỉnh ngộ thì đó là nghiệp ác họ sẽ phải trả lẽ với chính con cháu của họ. Họ sẽ phải trả lẽ với chính việc họ đã đầu độc xã hội và lây lan đến con cháu. Còn chúng ta thưa các bạn, mỗi người cứ dứt khoát và kiên tâm tiến hành việc loại chất độc vô thần ra khỏi chính mình. Ít nhất là chúng ta đang làm tròn cái phần của mình, ít nhất là để mình có một lương tâm không bị day dứt, một lương tâm bình an. Cuối cùng thưa các bạn, mình xin được nhấn mạnh một lần nữa rằng đây không phải là một cuộc giao chiến giữa những người Việt Nam với nhau, vì tất cả chúng ta là anh chị em cùng một dòng máu với nhau, mà đây là cuộc giao chiến của mỗi người Việt Nam với chính sự mê lầm đã ám nhập vào trí óc và cái tâm của mình. Đây là một cuộc nội chiến của mỗi người. Đây là một cuộc chiến chống lại cái ác ở bên trong mỗi người, vì nó phá hoại từ bên trong ra rồi nó mới lan ra ngoài xã hội như chúng ta đã thấy trong thực tế. Đây là cuộc chiến chống lại và đẩy lui ác thần đang tìm cách giết chết cuộc sống của chúng ta. Mình phải nhìn vấn đề sâu như thế để chống kẻ chủ mưu trong chính bản thân của mình trước khi làm những điều khác, thưa các bạn. Câu hỏi đặt ra cho mỗi người không phải là tôi đang theo người nào, nhóm nào, mà là tôi đang chọn sự sống hay sự chết, tôi đang theo cái thiện hay cái ác, tôi đang theo cái đúng hay cái sai. Tôi, đó là cuộc chiến của chính tôi. Và dĩ nhiên chúng ta cần nhớ kỹ rằng thiện luôn thắng ác, ánh sáng luôn thắng bóng tối. Hy vọng chúng ta chọn bên thắng, thưa các bạn. Chúng ta phải quyết tâm tẩy chất độc vô thần từ bên trong mình thì mới xây dựng lại được một môi trường thật sự lành mạnh, các bạn ạ. Nếu không thì nó sẽ tiếp tục tồn tại trong mình và phá hủy xã hội, phá hủy dân tộc. Dù bên ngoài có thay đổi cái gì đi nữa, bên trong cần phải làm trước. Con cháu của chúng ta đang sinh ra mỗi ngày. Ngay hôm nay, chúng ta phải chiến thắng ác tâm để giành lại tương lai cho con cháu của mình. Chúng ta không thể thất bại, vì đó sẽ là bất hạnh cho con cháu chúng ta. Phân tích của thầy giáo kia cho thấy thế hệ chúng ta đang bị giết hàng loạt mỗi ngày ở một mức kinh khủng, thê thảm. Thưa các bạn, chẳng lẽ chúng ta để con cháu mình cũng bị như vậy sao?
Quê hương là chim khế ngọt cho con trèo hai mỗi ngày. Quê hương là đường đi hồng, con về rợp bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình dông dài kể chuyện như thế. Đây là những điều đã có thể nói là tác động rất lớn đến suy tư của mình, bởi vì mình rất là lo cho dân tộc của chúng ta, lo cho những người cùng dòng máu của mình. Và mình rất lo khi thấy những thảm trạng của sự chết cứ xảy ra trên quê hương, trong xã hội Việt Nam của chúng ta mỗi ngày như thế. Hy vọng rằng những suy tư của thầy giáo này đó giúp chúng ta mỗi người nhìn vấn đề nó được rõ hơn, sáng hơn và thực tế hơn, để chúng ta cũng làm một điều gì đó ngay hôm nay một cách cụ thể cho con cháu của chúng ta đang sinh ra mỗi ngày các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều đã lắng nghe và suy tư với mình. Xin chào các bạn.